Niệm Phật là tiếp thông với quang minh vô lượng.
Đời người như bọt biển dễ vỡ, mộng rồi lại mộng, sống chết trong si mê. Niệm Phật là tiếp thông với quang minh vô lượng, chuyển hóa vô minh u ám về tương ưng với vô lượng giác. Sự tu học của chúng ta là nhận diện được tánh giác vô sanh bất diệt. Ban đầu chánh niệm còn yếu, sau từ từ vững chãi, càng vững chãi càng rõ ràng. Sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật giúp chúng ta trở về quê hương vô lượng thọ quang. Cái chân diện mục có gốc rễ trong thời gian vô cùng và không gian vô biên, hiện đang khoác áo sanh diệt. Nhờ luyện tập dần, chúng ta có thể từ từ trở về tánh vô sanh.
Phật là một vị đã hoàn toàn tỉnh rồi. Ngài thấy đích thân Ngài thường trụ ở khắp mười phương, tức là ở hư không đây, ở trong cái hoa đây, ở trong cái tủ đây, chỗ nào cũng có Phật hết. Phật đang hiện diện có mặt ở đây. Tuy chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà chúng ta có thể biết được, bởi vì chính tâm chúng ta đồng thể với Phật. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì Phật ở đâu? Ở đâu? Đấy, Ngài ở khắp cả. Và ở đã nói ở khắp thì tức là chung quanh chúng mình cũng có Phật, mà ngay tâm chúng mình cũng có Phật. Ngài ở ngay cả trong quả tim ruột gan chúng mình, Ngài có mặt hết, chỗ nào Ngài cũng có. Ngài với tâm mình đồng một thể. Nhưng mà làm sao mình lại cứ phải Nam Mô A Di Đà Phật? Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô là cái gì?
Quay về.
Quay về, đi đâu mà quay về? Ngài cái tâm của cô nó biến, chợt một cái nó lại biến. Cái chị hôm qua chị la mình, chợt một cái chốc mình phải ra hái cái quanh trái ổi, không có người khác mà hái mất. Đấy. Vậy thì bây giờ đừng biến hóa nữa, về với Phật. Cho nên thầy khuyên chị em, nếu mà cứ nói Nam Mô A Di Đà Phật nói tiếng Ấn Độ nó không rõ, bây giờ nói tiếng Việt Nam đi. Bây giờ cứ con về với Phật A Di Đà, con về với Phật A Di Đà, thế thì thấy ngay mình phải về. Cứ nói Nam Mô thì như là mình nói cái gì, cho nên nói con về với Phật A Di Đà, con về với Phật A Di Đà, thì ngay cái chữ con về với Phật đấy là phải biết ngay Phật ở đâu. Đó, thế là phải định cái thần lại, cái tâm phải an định lại, đừng biến hóa nữa. Thế cái tâm nó biến ấy, thì nó cách biệt với Phật luôn. Phật thì vẫn ở tâm mình, nhưng mà mình biến ra cây ổi, cây xoài, thì lúc bây giờ mình nghĩ đến ổi, đến xoài, thì thành ra mình cũng như là cái người như bây giờ đấy, các con gọi dây nói, thì cái cô gọi là cái cô gì, cái cô điện thoại viên đó, mỗi khi tôi gọi về cái số A, cái số B, thế gọi thì cái số nào ấy, thì cô bấm cái nút khiến cho mình thông cảm với cái cô số A. Rồi bây giờ tôi không muốn nói chuyện với số A nữa, bây giờ tôi nói với cô B thì người ta lại tắt, tức là ta khóa cái tiếng ở trong nhà, người ta gọi cái clay, tức là cái khóa, ta khóa lại biệt cái cô về cái việc cô B, ta lại mở cái khóa cô A thì mình lại nói chuyện được với cô A. Có phải bây giờ con muốn nói chuyện về ngoài Bắc, cô A ở ngoài Bắc. Thế là con nói chuyện với cô A. Con nói chuyện với cô A xong rồi ấy, thì con không nói nữa, tắt cái máy đi. Con lại quay sang con nói với cô B ở bên Pháp, được không? À, rồi con không muốn nói chuyện với cô B ở bên Pháp nữa, con muốn nói với cô C ở Canada có được không? À, cái cô điện thoại viên, cô chỉ có một việc, cô mở cái khóa đến người nào thì mình lại giao tiếp được. Bởi vì cái điện nó ở khắp pháp giới, chỗ nào cũng vẫn dùng, vẫn xài được. Thì cái tâm mình nó chính là cái điện đó, tâm mình nó ở khắp cả. Thế vậy bây giờ con muốn nói chuyện với Đức A-di-đà thì con phải về với Phật A-di-đà. Nghĩa là con vẫn đứng đấy chứ con không phải đi đâu cả. Cũng như con muốn nói với cô Canada hay là cô Mỹ hay là cô Pháp hay là cô ở ngoài Bắc, con vẫn ngồi đây, phải không? Nhưng mà con nghĩ tới cô vị nào ấy, thì con đến với vị ấy. Con nghĩ tới cô ở ngoài Bắc thì con nói chuyện với cô ở ngoài Bắc. Con nghĩ tới cô Canada thì con nói chuyện với cô Canada. Hiện tại bây giờ điện thoại con có làm được như thế không? Thì đấy thì đúng thế. Đấy bây giờ chúng mình cũng vậy. Nhưng mà chúng mình có cái máy không cần phải nhờ đến cô điện thoại viên, mà cũng không phải tắt máy mới mở máy, không phải bấm nút lôi thôi gì. Đằng là chúng mình cứ nghĩ tới Phật A-di-đà. Đó. Thế thì là mình đang giao tiếp với Phật A-di-đà. Mình nghĩ tới Đức Lực Sư thì tức là tắt cái máy với Đức Di Đà, mà mình đã giao tiếp với Đức Lực Sư. Chỉ cần nghĩ tới. Thế bây giờ con đang Nam Mô Di Đà Phật, không biết mình chưa kịp hái quả hoặc kéo ai nó ai nó hái mất rồi. Thì như thế tức là con đã làm gì? Con đã đến với quận quả ổi, con tắt cái máy với Đức Di Đà và con quay ra con nói chuyện với quả ổi rồi. Thế vì thế cho nên bây giờ phải Nam Mô, nghĩa là gì? Quay về với Phật Di Đà, con về với Đức Phật. À, đừng có nói chuyện với quả ổi nữa, mà đừng có nói chuyện đến bà A cô B, thì cái tâm của chúng mình nó biến nhanh lắm, suốt ngày nó thành một cái thói quen rồi, nó thành cái nghiệp rồi, cho nên nó biến nhanh lắm. Vì vậy cho nên chúng ta phải, Đức Phật phải dạy mình là phải Nam Mô, nghĩa là quay về với Phật, đừng biến hóa, đừng mà lung tung các thứ nữa. Thế bây giờ chúng ta nhận nghĩa từng câu. Rồi con chỉ cái ánh sáng trí tuệ ở nơi con, cái quang ở nơi con chỉ cho thầy xem. Nghe được không?
Không có.
À, cái đấy con đang thấy, đang nghe, đang nói. Đấy là cái tinh thần của con, nó đang phóng quang đấy, thần thông của con đấy. Thì đại đành là chúng ta mê, nhưng mà cái tánh Phật mình đâu có mất, nó vẫn diệu dụng, nó vẫn là nòng cốt sự sống của mình. Hiện tại thầy đang nói, con đang nghe đấy, đó là chúng ta, cái tánh Phật của chúng ta nó đang phóng quang đấy. Tin không?
Dạ.
À, con đang biết thấy, cái tánh thấy của con ấy, nó có tròn theo con mắt không?
Nó không tròn theo con mắt.
Nó có tròn không?
Không.
Cái tánh nghe của con nó có dài theo cái tai không? Tại sao thế? Nó như cái hư không này này. Đấy. Cho nên ở cái hộp vuông thì mình thấy cái hư không vuông. Ở cái hộp tròn thì hư không tròn. Nhưng mà hư không thật là nó có vuông có tròn không? Thế thì cũng như cái tánh thấy tánh nghe của mình. Tuy nó ở mắt nó phát ra cái thấy, ở tai nó phát ra cái nghe, nhưng mà nó như hư không, nó không hề thuộc cái mắt nó cái tai đâu. Nó là một cái tánh độc lập. Cái mắt nó cái tai của mình ấy, nó là một cái cơ quan. Đó. Cũng như điện ấy, nó không hình không tướng, nó có mặt ở khắp trên trời dưới đất, nó có mặt ở khắp thân mình, chỗ nào cũng có. Thế nhưng mà mình không biết thế thôi. Thế cho nên mỗi khi mình bật cái đèn thì nó ra cái sáng, mình bật cái radio thì nó ra cái tiếng nói. Ừ. Nhưng mà thực ra cái tánh, cái điện ấy, nó có phải là cái ánh sáng, nó có phải là cái tiếng nói không? Kiểu nó hiện lên thế thôi, nhưng mà nó không cuộc vào cái đèn, mà nó cũng không phải chỉ ở trong cái radio, mà nó có mặt ở cả trên trời dưới đất. Con có tin cái điện có mặt ở khắp mọi nơi không? Đấy, thì cái tánh Phật của mình nó cũng thế, nó không hình, nó không tướng, nó đang thường trụ ở khắp mười phương, Nhưng mà ở nơi cái miệng ấy thì nó nói, ở nơi cái mắt ấy thì nó thấy, ở nơi cái tai thì nó nghe. Đấy là cái công dụng của tánh Phật của mình, nhưng nó không hình không tướng. Cần tiếp thì nó có công dụng, nó đang nói đây này, con đang nghe đấy, công dụng rõ ràng đấy. Con nói tiếp, niệm Phật nhưng mà Phật nào? Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. À, thế là gọi là trong khi đang niệm. Thế rồi sao? Nếu ngộ nhỡ ra không nghe rõ thì đó là làm sao? Đó là một cái là con mê, hôn trần là ngủ gục, nằm mờ mịt. Thế, hoặc là con đã để ý đến cái chuyện khác, tức là cái tâm con đã loạn. Thế cho nên phải nghe cho rõ. Nghe rõ thì vừa là cái quang mà lại vừa là cái định, vừa có định có tuệ thì mới nghe rõ. Con niệm mà con nghe rõ ấy, chứ nếu mà niệm mà nghe lại không nghe rõ, đã mờ đi ấy, thì lúc bây giờ con không cùng với Phật nữa, tương đương nữa, mà con đã biến cái cảnh khác rồi. Thế lúc bây giờ mình nghe rõ ấy, thì đó là con đang trụ ở cái tánh lưu ly quang của con. À, thế thì con trở về tánh lưu ly quang của con thì con có chung sống với Đức Giữ Sư không? Thế cho nên lúc bây giờ cái tánh mình nó đồng với Phật. Đấy, chỉ cái lúc nào mà con niệm danh hiệu của Ngài mà con nghe rõ thì lúc ấy con mới đồng với Ngài. Còn nếu mà con nghe không rõ hoặc là con nghĩ về chuyện khác thì đó là con đã đóng, con đã cắt đứt cái sự giao thông giữa con với Phật. Thế lúc bây giờ nếu con nghĩ đến quả mít, nếu con nghĩ đến chị em, thế là cái tâm của con đã giao tiếp với quả mít, với chị em, thì đã cắt cái sự cảm thông với Phật. Thế cho nên chỉ có lúc mình niệm mà mình nghe rõ thì lúc ấy mình mới cảm thông với Phật. Nghĩa là mình phải trở về cái tâm bình thường của mình. Cái tâm bình thường nó không bị sắc đầm mù, nó không bị thọ kích thích, nó không bị tưởng biến hóa. Đấy, thế thì con mới hợp với Đức Phật Sư. Còn nếu lúc bây giờ bị sắc nó làm mù, tức là còn mải mê với trái mít, thì lúc bây giờ cái tâm nó tương ưng với trái mít chứ nó không tương ưng với Phật. Hoặc là lúc bây giờ con thấy vui thấy khổ, thế thì cái tâm của con nó đang nghĩ về cảnh khác, nó đang tương ưng với cảnh khác. Hoặc là nó tưởng cái này, nó nhớ cái kia, đó là nó tương ưng với cái khác. Thì lúc bây giờ tự con đã cắt cái sự cảm thông với Phật. Cũng như cái telephone, để con mở cái số đó thì con nói chuyện với cái số đó. Còn nếu con đã đóng lại, con nói chuyện với số khác thì con tương ưng với số khác. Thì cái số mà con vừa nói chuyện ban nãy con đã đóng lại rồi. Thế bây giờ chúng mình tương ưng với mười phương Phật hiện tại vẫn thế. Nếu con trở về cái tâm bình thường, cái chân tâm bản tánh của mình, thì mình tương ưng với tất cả. Và bây giờ cái tâm con nó bị năm cái ấm, nó quấy rối đây ấy, thì không phải là tâm bình thường nữa. Đó là mình đã cắt cái sự giao thông với Phật.
Cái việc nó lại thế này. Cái thầy đang làm việc ở trong sở, mà làm việc ở trong sở là làm việc bằng giấy tờ, đã gọi là thư ký đó, làm toàn sổ sách giấy tờ. Thế mà xung quanh thấy thì toàn những người Pháp, trong một cái bản giấy là toàn người Pháp chứ không có người Việt, không có, tức là toàn những người mà không đem theo đạo Phật, theo đạo Gia Tô cả. Mà thầy ngồi mà làm việc bằng giấy tờ thì tức là cái tinh thần phải để ý, tính toán. Thầy làm về cái chỗ tính về tiền lương cho các người trong sở đó. Cho nên làm tính làm toán là nó phải để tâm. Thế mà thầy cứ nghe tiếng niệm Phật, cứ có tiếng niệm Phật như cái tiếng nước sóng bể nó tràn lên, như là đông người niệm lắm, mà nó như là tiếng sóng nó tràn lên. Mà nghe cứ thế, cứ nghe tiếng như thế. Mình nghe tiếng như thế thôi. Thế thì như thế không phải nói là tại rằng thì là cái tâm mình nghĩ. Bởi vì tâm mình nghĩ làm sao? Lúc bây giờ mình đang làm tính, làm toán, làm các bài vở, làm sao mà nó ra? cho nên thầy cứ Nam Mô, thầy không có theo gì cả, thầy cứ mặc, nhưng mà nghe cái tiếng nó như là tiếng sóng nó gọi lên, sập như là cái tiếng sóng bè nó chào, cho nên thầy cứ lạ như thế. Thế thì thầy cũng có nói chuyện với sư cụ, sư cụ mới bảo thầy niệm Phật đi, mỗi ngày niệm ba tràng. Hồi đó cụ bảo bắt đầu là cụ bảo niệm ba tràng, thế thầy mới vâng lời.